cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học quyền năng của cầu nguyện. Phần thứ 3, người dạy là tiến sĩ Dick Eastman.
Welcome again to the sharing on the subject that is perhaps as important as any other subject we could ever discuss in Christian growth and development, and that is the subject of prayer.
Chào mừng quý vị trở lại với loạt bài học mà chúng ta có thể nói là quan trọng nhất trong tất cả những vấn đề liên quan đến đời sống của một cơ đốc nhân, đó là quyền năng của cầu nguyện.
There are many things that God wants to do in us that will never happen apart from prayer.
Có rất nhiều điều Chúa muốn làm qua đời sống chúng ta, nhưng Ngài sẽ không thể làm được nếu không có sự cầu nguyện.
We often talk about the need for the anointing of the Holy Spirit on our lives.
Chúng ta thường đề cập đến vấn đề sự sức dầu của Đức Thánh Linh trên đời sống chúng ta.
The anointing is that which causes us to do things that would never happen otherwise.
Sự sức dầu của Chúa là quyền năng để giúp chúng ta làm những điều mà nếu không có quyền năng đó của Thánh Linh chúng ta không thể làm được.
Comes only through prayer.
Và sự sức dầu của Đức Thánh Linh chỉ đến qua sự cầu nguyện mà thôi.
I heard a story recently that made me laugh.
Tôi nghe một câu chuyện gần đây mà khiến cho tôi phải bật cười lên.
And it had to do with receiving the anointing.
Và câu chuyện này liên quan đến vấn đề tiếp nhận sự sức dầu của
it
Chúa.
It happened in the southern part of America.
Câu chuyện này xảy ra ở miền Nam của Hoa Kỳ.
Where there were two men that attended a very dry, dull church.
Có hai người đàn ông tham dự nhóm họp tại một hội thánh rất là khô khan.
Nothing ever happened in their church.
Trong hội thánh của họ thì chẳng bao giờ có một vấn đề gì xảy ra cả. Chẳng có ai nói amen.
Because nothing ever happened that was exciting.
Bởi vì chẳng có gì hấp dẫn thích thú xảy ra tại hội thánh đó.
And then these two men started going to a luncheon for businessmen in their community.
Rồi hai người này đi dự một buổi ăn trưa dành cho các thương gia, những thương gia ở trong thành phố đó.
And they began to hear people talk about what was happening in their church.
Rồi họ nghe những người khác chia sẻ về những điều xảy ra tại hội thánh của họ.
And this one man heard these brothers talking about how the anointing would come in their church.
Và một trong hai người này thì nghe người khác kể về sự sức dầu quyền năng của Đức Thánh Linh đổ xuống trên hội thánh của họ.
And they were always talking about how the anointing came upon their pastor.
Và họ luôn luôn nói rằng sự sức dầu của Chúa đổ tràn trên vị mục sư của họ.
And this one brother thought, now what on earth is this anointing?
Thì một trong hai người này mới thắc mắc là cái sự sức dầu đó nghĩa là gì?
He said, we never have anything like that in our church.
Họ bảo rằng tại hội thánh chúng tôi chẳng bao giờ có điều này
so
xảy ra cả.
Ask these men, what is the anointing?
Thì họ mới hỏi những người kia là như vậy thì sự sức dầu đó là nghĩa như thế nào?
And they were these brothers from this church were trying to explain what the anointing was.
Và họ cố gắng giải thích cho hai người này sự sức dầu đó nghĩa là gì?
And finally, one of these brothers said it's almost impossible to explain it.
Và đến nỗi sau đó thì có người bảo rằng không thể giải thích được.
He said, but we have a farmer in our church that lives outside of the town.
Nhưng mà chúng tôi có một người nông dân sống ở trong hội thánh chúng tôi ở một cái nông trại.
And he has a special gift of explaining the ways of God.
Và ông ta có một cái ân tứ đặc biệt là có thể giải thích được những đường lối của Chúa.
And one of these brothers said, you ought to go ask him to explain what the anointing is.
Và một trong hai người này mới bảo rằng nếu như vậy thì có lẽ anh nên đến nhờ ông đó giải thích.
So the next day he went outside of the town.
Thì ông ta mới đi ngày hôm sau đi đến
and he saw the farmer working out in the field.
Thấy người nông dân đó đang làm việc ở ngoài cánh đồng.
And he was working by his favorite cow.
Và đang làm việc bên cạnh một con bò mà ông ta ưa thích nhất.
And so he went out into the field.
Thì anh này mới đi ra ngoài cánh đồng đó.
He went to the farmer.
Đi đến cạnh người nông dân.
He said to the farmer, I understand you go to such and such a church.
Và ông ta nói rằng tôi biết rằng ông đi đến ông nhóm họp tại hội thánh đó.
And he said, I understand you have the anointing there.
Và tôi nghe nói rằng ở hội thánh của ông thì có sự sức dầu của Chúa.
And so he said to the farmer, can you explain to me what the anointing is?
Vậy thì thưa ông có thể giải thích cho tôi sự sức dầu đó nghĩa là gì không?
And the farmer had an interesting look on his face.
Và người nông dân này mới trên gương mặt mới lộ lên một nét.
He thought for just a moment.
Ông ta suy nghĩ một giây phút.
And then he said these words.
Rồi ông ta nói như thế này.
He said, "Do you see my cow here?"
Ông có thấy con bò của tôi ở đây không?
He said, "That's one of the best cows in the world."
Đây là con bò tốt nhất trên trần gian này.
He said, "If you can come to my cow on a very good day and milk my cow."
Ông có thể đến với con bò này và trong một cái ngày tốt đẹp thì ông có thể vắt sữa đó.
You can get from my cow about 3 liters of milk.
Ông có thể vắt ra được khoảng 3 lít sữa.
He said, "Now that's not the anointing."
Nhưng mà đó không phải là sự sức dầu.
He said, "That's just what a good cow should do on a good day."
Bởi vì đó chỉ là một cái chuyện hết sức bình thường cho một con bò tốt có nhiều sữa thì
and then he pointed up to a tree nearby.
Nhưng rồi ông chỉ vào một cái cây ở gần đó.
He said, "Do you see that bluebird up in the tree?"
Ông có thấy cái con chim xanh ở trên cây đó không?
He said, "On a beautiful day, that bluebird sings like no bird you will ever hear."
Trong một cái ngày đẹp trời thì con chim đó nó sẽ hót rất là hay. Chưa có bao giờ ông nghe nó hót hay như vậy.
He said, "But that's not the anointing."
Nhưng mà đó cũng không phải là một sự sức dầu.
He said, "That's what a bluebird is supposed to do on a good day."
Bởi vì bất cứ một con chim xanh nào cũng sẽ có thể làm như vậy trong một
ngày đẹp trời. And then the old farmer smiled.
Và người nông dân mới mỉm cười.
And pointed back to his cow.
Và mới chỉ con bò.
And then he said this.
Và ông nói như thế này.
"However, if you can get my cow here up in that tree singing like the bluebird, that's the anointing."
Nhưng mà nếu mà ông có thể làm cho con bò của tôi lên trên ngọn cây kia và hót lên như con chim xanh đó thì đó là sự sức dầu.
In other words, he was saying that the anointing is to do the impossible.
Có nghĩa là ông bảo rằng sự sức dầu có nghĩa là quyền năng để giúp cho chúng ta có thể làm một điều mà không
if
thể
we
tưởng
weren't
tượng được.
Attempting the impossible, we wouldn't need the power of God.
Bởi vì chúng ta mà làm một cái điều mà dường như không ai có thể làm được thì như vậy chúng ta đâu có
and
cần
if we didn't
cần
need the power of God, we wouldn't need the power of prayer.
Và nếu mà không cần đến quyền năng của Chúa thì sẽ không cần đến quyền năng của sự cầu nguyện nữa.
But every time we pray, there's the possibility to receive the anointing.
Bởi vì bất cứ khi nào chúng ta cầu nguyện, tức là có một cái là chúng ta có thể tiếp nhận được
and there is
the
possibility of doing the impossible.
Và qua đó chúng ta có thể làm được những công việc mà lẽ ra không thể làm được.
So my prayer in this teaching is that we will receive the anointing.
Và lời cầu nguyện của tôi là qua những bài học này chúng ta sẽ tiếp nhận được sự sức dầu của Chúa.
And we're talking in this lesson about the practice of prayer.
Và trong bài học này chúng ta sẽ học về vấn đề cầu nguyện, thực hành cầu nguyện.
And we will be speaking about the priority of prayer.
Và chúng ta sẽ đề cập đến về ưu tiên của sự cầu nguyện.
And even a plan for effective prayer.
Hoặc là một cái kế hoạch để có những lời cầu nguyện có kết quả.
So the lesson that I'm giving you now is very important as you relate it to the next lesson we will be bringing.
Và như vậy thì bài học này cũng sẽ rất là cần thiết, rất quan trọng trước khi chúng ta học đến bài học kế tiếp.
Because in these two lessons we're talking about practical ways to develop a prayer life.
Bởi vì qua những bài học này chúng ta sẽ học về những phương cách hết sức thực tế để có thể áp dụng.
But first I need to talk with you about the priority of prayer.
Trước tiên tôi muốn nói chuyện với quý vị về ưu tiên của sự cầu nguyện.
What place does prayer play in my life?
Sự cầu nguyện phải đóng một vai trò nào trong đời sống
Have
của tôi?
I really made prayer a priority in my life?
Tôi có đặt sự cầu nguyện là một ưu tiên quan trọng trong đời sống của tôi không?
I think of a very sad passage of scripture in the Old Testament.
Tôi nghĩ đến một đoạn kinh thánh rất là đau buồn ở trong thánh kinh Cựu Ước.
We read this passage in the book of Jeremiah.
Chúng ta đọc thấy đoạn này trong sách tiên tri Jeremy.
We discover this in the second chapter of the book of Jeremiah.
Trong chương 2 của sách tiên tri Jeremy.
It is in verses 31 and 32.
Trong câu 31 và 32.
God is speaking to his people.
Ở đây thì Đức Chúa Trời đang phán với dân sự Ngài.
And he cries out to them.
Và Ngài đã kêu la với
họ. O generation, he says to them.
Chúa bảo rằng hỡi dòng dõi này.
Seek ye a word from the Lord.
Hãy rõ lời Đức Giê-hô-va phán.
And then in the latter part of this passage,
và phần cuối của câu này,
he says these very sad words.
Chúa nói ra những câu hết sức là đau buồn.
He says, "My people have forgotten me days without number."
Dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được.
Now God is not speaking of the heathen people here.
Chúa không phải là Chúa đang đề cập đến những người vô đạo, những người vô tín đâu.
He is not talking about the unsaved.
Không phải là nói về những người chưa được cứu.
He is talking about his people.
Nhưng Ngài đang nói chuyện, đang đề cập đến những người dân sự của Ngài.
And he said they've forgotten me days without number.
Ngài bảo rằng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được, có nghĩa là lâu lắm rồi.
This is the state of many believers in the world today.
Và điều đáng buồn đó là đây là tình trạng của rất nhiều những cơ đốc nhân ngày nay trên thế giới.
They've neglected the importance of meeting with Jesus every day.
Họ đã bỏ qua vấn đề quan trọng là gặp gỡ Chúa Giêsu mỗi ngày.
More than 20 years ago, God dealt with me deeply in my own life.
Cách đây hơn 20 năm, Chúa đã chạm đến tấm lòng
and
của tôi một cách sâu xa.
To a prayer commitment.
Và Chúa đã kêu gọi tôi vào một sự hứa nguyện,
that
sự cầu nguyện.
Every day of my life.
Và tôi điều này đã
and I'm going to share in these two sessions now some of what God showed me over these years.
Và trong hai bài học này, tôi sẽ chia sẻ với quý vị một số những điều Chúa đã thực hiện, Chúa đã làm trong đời sống tôi.
He spoke to my heart that prayer was the most important thing I would do in any day that I ever lived.
Chúa phán với lòng tôi rằng cầu nguyện là điều quan trọng nhất trong mỗi ngày mà tôi sống trên mặt đất này.
Prayer is more important even than the service that I might think is important to the Lord.
Cầu nguyện còn quan trọng hơn là công việc mà tôi làm để mà phục vụ Chúa nữa.
One great Bible teacher by the name of S.D. Gordon made this statement.
Một trong những giáo sư về Kinh Thánh rất nổi tiếng tên là S.D. Gordon đã nói như thế này.
He said the real victory in all service is won first in prayer.
Ông bảo rằng sự đắc thắng chân thật trong tất cả mọi sự phục vụ thì đã được đắc thắng rồi qua sự cầu nguyện.
And then he said, service is merely gathering up the results of our prayer.
Và sự phục vụ chỉ là thu nhặt lại những kết quả mà đã đạt được qua lời cầu nguyện đó.
If this is true, prayer is where everything begins.
Và nếu điều này đúng thì tất cả mọi sự đều bắt đầu bằng sự cầu nguyện.
Notice what Jesus said to his disciples.
Chúng ta hãy để ý Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ Ngài như thế nào.
We refer to these words as from Jesus' Sermon on the Mount.
Chúng ta thường đề cập đến những lời này
như là Matthew chapter 6.
Trong bài giảng trên núi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6.
It's verse 33.
Câu 33.
That's Matthew 6:33.
Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33.
My wife has always called this her favorite verse in all the Bible.
Vợ tôi thường gọi đây là câu Kinh Thánh mà vợ tôi thích nhất trong cả Kinh Thánh.
It says, "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you."
Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
That is clearly referring to the priority of seeking the Lord.
Và đây nói rất rõ về ưu tiên trong việc tìm kiếm Đức Chúa Trời là vấn đề ưu tiên trước nhất.
And I would like to share with you three things
tôi muốn được chia sẻ với quý vị
that
ba
will
điều.
Result from making prayer a priority.
Là kết quả nếu chúng ta đặt sự cầu nguyện là vấn đề ưu tiên trong đời sống.
First of all, prayer contributes to our spiritual growth.
Thứ nhất, cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng về lĩnh vực tâm linh.
Now what does this mean?
Điều này có nghĩa là gì?
It means simply that if I do not pray, I do not grow.
Điều này có nghĩa là nếu tôi không cầu nguyện thì tâm linh tôi sẽ không tăng trưởng.
Imagine a little baby being born.
Hãy tưởng tượng ra một em bé vừa mới được sinh ra.
And that little baby is not nourished.
Và đứa em bé đó không được nuôi nấng, không được cho bú sữa.
It is true that it's now a human life.
Thì nó vẫn là một con người.
But it's never going to grow to what it could be.
Nhưng nó sẽ không thể trưởng thành, không thể lớn lên với tiềm năng của nó được.
If it does not have proper nourishment.
Nếu nó không được cho ăn uống đầy đủ.
Just like we eat a good diet over many days, our body begins to grow.
Cũng giống như chúng ta ăn uống đầy đủ thức ăn, thì trong nhiều ngày như vậy thì cơ thể
healthy.
Chúng ta sẽ tăng trưởng và chúng ta sẽ khỏe mạnh.
Because we have a proper diet.
Bởi vì chúng ta đã ăn uống đầy đủ.
And spiritually speaking, we need a good spiritual diet.
Và tương tự như vậy trong lĩnh vực tâm linh thì linh hồn chúng ta cũng cần có thức ăn tâm linh.
And we need to eat every day.
Chúng ta cần phải ăn mỗi ngày.
The only exception spiritually would be for short seasons of fasting.
Và dĩ nhiên là chỉ có điều khác biệt là trong một khoảng thời gian nào đó chúng ta kiêng ăn để cầu
But
nguyện.
If we do not eat, we will die.
Còn nếu không chúng ta nếu chúng ta không ăn thì chúng ta sẽ chết.
And so we need to eat something every day.
Do đó mỗi ngày chúng ta đều cần phải ăn.
Jesus even spoke of this.
Chúa Giêsu cũng đã đề cập đến vấn đề này.
That man cannot live by bread alone.
Rằng người ta không thể nào
But by the words that come forth from the Lord.
Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi
so
lời
that
phát
is
ra
the first thing
Chúa
that
Trời.
A priority of prayer does.
Và đó chính là kết quả của sự cầu nguyện.
It helps us grow.
Bởi vì cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta tăng
now,
trưởng tâm linh.
I already said in an earlier lesson.
Tôi đã đề cập đến điều này trong
that
bài học trước.
Prayer does not make me more saved.
Tôi đã đề cập rằng lời cầu nguyện của tôi sẽ không có
Because
giúp cho tôi
the blood
được
of Jesus
cứu nhiều hơn.
Cleanses from all sin.
Bởi vì chỉ có dòng huyết của Chúa Giêsu mới có thể tẩy sạch mọi tội lỗi của tôi mà thôi.
But my prayer helps me grow.
Nhưng lời cầu nguyện của tôi sẽ giúp cho tôi tăng trưởng.
But now there's a second thing.
Và cái kết quả thứ hai.
Prayer contributes to my spiritual strength.
Cầu nguyện sẽ giúp cho tôi được được khỏe mạnh, có sức khỏe về tâm linh.
Now that might seem very similar to spiritual growth.
Điều này nghe có vẻ giống như là sự tăng trưởng tâm linh vậy.
But there really is a difference in this expression.
Nhưng có một cái sự khác biệt ở đây.
Spiritual strength refers more to that day by day energy and strength I need from the Lord.
Nhưng vì sức mạnh tâm linh ở đây nói về mỗi ngày, nói về sức mạnh mà cần thiết tôi cần phải có mỗi ngày mà tôi tiếp nhận từ nơi
Now,
Chúa.
I suppose that I could say I'm wasting a lot of time eating from day to day.
Tôi có thể nói rằng mỗi ngày tôi dành ra tôi tốn rất nhiều thời giờ để mà ăn uống.
Therefore, I think I will eat only one time a month.
Do đó, tôi quyết định tôi mỗi tháng tôi chỉ ăn một lần mà thôi.
I will not eat for 30 days.
Và trong 30 ngày tôi sẽ không có ăn.
And then on one day I will eat all day.
Rồi chỉ trong một ngày đó thì tôi cả ngày hôm đó tôi ăn.
Now we all know that would not be healthy.
Và tất cả chúng ta đều biết rằng làm như vậy
In
thì
fact,
không
I
có tốt cho sức khỏe. Mà chúng ta còn không thể làm
on
như
many
vậy
of
được.
Those days I would be very weak.
Bởi vì trong tất cả những ngày kia thì tôi sẽ rất yếu ớt.
And then I would probably get sick from eating too much.
Rồi sau đó đến khi mà tôi ăn quá nhiều trong ngày đó thì tôi sẽ bị bệnh.
The Lord knows that we need nourishment every day.
Chúa biết rằng cơ thể chúng ta cần phải có thức ăn mỗi ngày.
Do you remember the prayer that Jesus taught his disciples?
Quý vị có nhớ lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Chúa không?
On one part of the prayer, there's a special focus.
Trong cái bài cầu nguyện đó thì có một phần
that
chú
says,
trọng đến.
Give us this day our bread for today.
Xin Chúa cho chúng con có thức ăn đầy đủ mỗi ngày.
That's because we need nourishment every day.
Bởi vì chúng ta cần thức ăn mỗi ngày.
And so as we pray, we receive spiritual strength for that day.
Vì vậy khi chúng ta cầu nguyện, tức là chúng ta tiếp nhận sức lực, sức mạnh từ nơi Chúa cho chúng ta mỗi ngày.
Do you know why so many Christians are weak?
Quý vị có biết tại sao mà có nhiều Cơ Đốc nhân yếu ớt không?
Because they do not feast on God's word every day.
Bởi vì họ đã không ăn uống, ăn nuốt lời Chúa mỗi ngày.
They often wait until the believers gather together, perhaps on the Lord's day.
Phần lớn là họ chỉ có chờ đợi cho đến ngày Chủ nhật là khi mà hội thánh nhóm họp lại thì họ mới học lời Chúa.
And then they hear the Bible being given to them.
Rồi họ nghe mục sư giảng lời Chúa.
And then they wait another 7 days.
Rồi họ đợi cho đến tuần sau.
And then they eat again.
Rồi họ lại đến và ăn lời Chúa một
But
lần
they
nữa.
Don't do it every day.
Nhưng họ không làm điều đó mỗi ngày.
And so they don't grow properly.
Và vì vậy mà họ không tăng trưởng một cách đúng đắn.
And they don't have strength for every day.
Và họ không có sức lực mỗi ngày.
Now the third thing that we need to understand about making prayer a priority is this.
Và kết quả thứ ba, nếu chúng ta đặt cầu nguyện là một ưu tiên trong đời sống chúng ta thì kết quả thứ ba sẽ là
prayer contributes to our spiritual consistency.
Đó là cầu nguyện sẽ giúp cho đời sống tâm linh của chúng ta có một sự đều đặn
Now here I'm speaking about those qualities of faithfulness that help keep me stable in Jesus.
Đây là tôi muốn nói về vấn đề về sự trung tín trong trong đời sống tâm linh của tôi.
If I meet someone who's praying every day, I will meet a faithful believer.
Nếu tôi gặp một người nào đó mà cầu nguyện mỗi ngày, thì tôi biết rằng đó là một người tín hữu trung tín.
They're faithful in all they do.
Người đó trung thành, trung tín trong tất cả mọi việc mình làm.
They're faithful in their spiritual walk.
Người đó trung thành, trung tín trong đời sống tâm linh.
They're faithful in their marriages.
Họ trung thành, trung tín trong đời sống
vợ chồng. And that's what God is looking for in us.
Và đó chính là điều Chúa đòi hỏi ở
so
nơi
we
ta.
Need to make prayer a priority in our day.
Và do đó chúng ta cần phải đặt vấn đề cầu nguyện là một ưu tiên quan trọng trong đời sống
we
chúng
need
ta.
To determine that no day is going to go by without that appointment with Jesus.
Chúng ta phải có quyết tâm rằng sẽ không có một ngày nào trong đời sống chúng ta mà chúng ta không dành ra để có thời giờ với Chúa cầu nguyện.
I remember several times in my experience being invited to our president's office here in America.
Tôi còn nhớ là có nhiều lần, một vài lần trong tôi được mời đến đến văn phòng của Tổng thống.
Because I have served for a number of years as the head of what is called America's National Prayer Committee.
Bởi vì tôi đã từng phục vụ trong trong những ủy ban gọi là cầu nguyện cho
our
cả
president
nước.
Lives in a place we call the White House.
Và Tổng thống của nước Hoa Kỳ thì sống ở trong tòa Bạch Ốc.
And I can remember the first time I received a telephone call from the White House.
Và tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nhận được một cú điện thoại từ tòa Bạch Ốc.
I never thought I would ever be invited into the White House to pray with our president.
Tôi không có tưởng tượng là sẽ có một ngày nào đó tôi được mời vào trong tòa Bạch Ốc để cầu nguyện với Tổng thống.
And we were told to travel back to our national capital in Washington D.C.
Và chúng tôi được lệnh bay về tại thủ đô của Hoa Kỳ là tại Washington.
And we were told to meet at a certain gate of the White House at 7:30 in the morning.
Và chúng tôi được chỉ thị cho biết chúng tôi sẽ cần có mặt ở một cái cổng nào đó.
And my wife was invited with me.
Và vợ tôi cũng được mời đi chung với tôi.
So we didn't want to miss this appointment.
Và vì vậy chúng tôi không muốn lỡ mất cơ hội này.
So we must have gone there at 6:00 in the morning.
Do đó chúng tôi phải lên đường vào lúc 6 giờ sáng.
Maybe an hour and a half early.
Có lẽ khoảng 1 giờ, 1 tiếng rưỡi sớm
hơn. We didn't want anything to keep us from that appointment.
Chúng tôi không muốn có một bất cứ một cái gì có thể ngăn trở chúng tôi trong cuộc
họp này.
And then
I can remember even sitting at breakfast with the President of the United States right across from me.
Rồi tôi còn nhớ cái buổi sáng hôm đó cùng dùng điểm tâm và Tổng thống ngồi ngay đối diện với tôi.
And I didn't even know what to say.
Và tôi không biết phải nói gì.
In fact, at one point he turned to me.
Và có một lần thì một lúc đó thì Tổng thống
and
quay lại
me,
nói với tôi
so Mr. Eastman, what do you do?
Như vậy thì ông Eastman, ông làm gì? Và tôi bắt đầu tôi nói.
But I didn't know he was going to talk to me.
Tại vì tôi không nghĩ rằng Tổng thống
so
sẽ nói chuyện với tôi.
Do?
Thì ông hỏi
and
tôi làm
this.
Gì?
I couldn't think of what to do.
Tôi không nghĩ ra được một chữ nào để nói cả.
Because I never expected him to talk to me.
Tôi không nghĩ là Tổng thống sẽ nói chuyện với tôi.
I can't even remember what I said to him.
Tôi còn không nhớ là tôi đã nói chuyện gì với Tổng thống.
Because I was so embarrassed.
Tại vì tôi rất là lúng túng.
But I remember being there so early.
Nhưng mà tôi nhớ rằng tôi đã đến rất sớm.
So I would not miss that appointment.
Để mà tôi không lỡ với cái hẹn đó.
And later this thought came to me.
Rồi sau này thì một cái ý nghĩ đến trong đầu tôi.
Our God is much more important than the president of any nation.
Rằng Đức Chúa Trời của chúng ta còn vĩ đại hơn bất cứ một vị lãnh tụ của
and
bất cứ một quốc gia nào.
Into his presence every day.
Và tôi có thể bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời tôi mỗi ngày.
And I can tell him anything.
Tôi có thể nói với Ngài bất cứ điều gì.
And I can be with the ruler of the whole universe.
Và tôi có thể đứng trong sự hiện diện của đấng sáng
tạo tất cả vũ trụ này.
And I can be a part
of his plan.
Tôi có thể giữ phần vào trong chương trình của Ngài.
And it's a greater appointment than any appointment we can make.
Và đó là cái hẹn quan trọng hơn bất cứ một cái hẹn nào khác mà chúng ta có.
And I knew then that I had to make that the number one priority of my life.
Và tôi biết rằng tôi phải đặt đó là vấn đề ưu tiên thứ nhất trong bất cứ mọi điều khác trong đời sống tôi.
And I want to encourage you to make prayer the priority of every day you live.
Và tôi muốn khuyến khích tất cả quý vị là hãy đặt sự cầu nguyện là vấn đề ưu tiên nhất trong đời sống của quý vị.
Because in our next lesson, I'm going to give you different ways to pray.
Bởi vì trong bài học kế tiếp thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị về những phương cách khác nhau để chúng ta có thể cầu nguyện.
It's a plan for prayer from the Word of God.
Đây chính là cái kế hoạch để cầu nguyện và dựa trên lời Chúa.
But no plan will be successful if we don't make prayer a priority.
Nhưng sẽ không có một kế hoạch nào mà sẽ có ích lợi cả nếu chúng ta không đặt cầu nguyện là một vấn đề ưu tiên.
I think of the very famous preacher from England, named John Wesley.
Tôi nhớ đến một mục sư nổi tiếng của Anh Quốc là John Wesley.
He helped bring revival to the whole world more than two centuries ago.
Mục sư Wesley đã đem lại cuộc phục hưng cách đây gần hơn 200 năm trước.
And he had a brother named Charles who wrote many beautiful hymns.
Và một người anh của ông John Wesley là Charles Wesley đã viết rất nhiều những bài thánh ca.
Now John and Charles Wesley were children in a family of 19 children.
Hai anh em ông John và ông Charles Wesley là con của một trong gia đình có gồm có 19 người con.
Their mother's name was Susanna Wesley.
Và mẹ của họ tên là Susanna Wesley.
Now I remember hearing a story about Susanna Wesley.
Và tôi có nghe câu chuyện người ta kể lại về bà Susanna Wesley.
She made a commitment to pray 1 hour every day.
Bà ta đã quyết định sẽ cầu nguyện mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ.
But how do you do that when you have so many children?
Và làm sao bà ta có thể làm được đó nếu bà ta có đến 19 đứa con?
And you live in a small house.
Và sống trong một cái nhà nhỏ.
But I heard this story about Susanna Wesley.
Nhưng tôi đã nghe câu chuyện này về bà Susanna Wesley.
She had a great apron that she wore all the time.
Bà ta có một cái khăn để treo trước người.
And every day at a certain time.
Và mỗi ngày vào một cái lúc nào đó.
Even with all these children.
Ngay cả trước mặt
các
con cái.
She would go sit in a chair.
Bà ta sẽ vào cái ghế để ngồi
xuống. She would pull the apron up over her head.
Và kéo cái khăn để úp lên trên đầu.
So no one could see her.
Để cho không ai có thể thấy bà ta.
She was hiding behind her apron.
Bà ta trốn.
And when the children would see this,
trong sau cái khăn đó,
they would know it was time to be quiet.
Và khi các con mà thấy được điều đó thì các con biết rằng
because for the next hour, mother would be praying.
Bởi vì trong một tiếng đồng hồ sau đó thì bà mẹ sẽ cầu nguyện.
And with that apron up over her face, she would pray for 1 hour.
Và với cái khăn đó choàng úp lên trên đầu như vậy, bà ta ngồi đó và cầu nguyện.
She would ask God to use her children.
Và bà ta sẽ cầu nguyện cho các con để xin Chúa sử dụng các con để ban phước cho cả thế gian.
And look what God did.
Và hãy xem Chúa đã làm điều gì.
He used one of the children to write beautiful hymns.
Chúa đã dùng một trong những người con của bà để viết ra những bài thánh ca tuyệt vời.
And he used the other son to preach powerful sermons.
Và dùng một đứa con khác để giảng dạy một cách hùng hồn lời Chúa cho mọi người nghe.
And I believe that was because she made prayer a priority.
Và tôi tin rằng điều đó đã xảy ra vì bà Susanna đã đặt vấn đề cầu nguyện là một vấn đề ưu tiên trong đời sống.
Now I've been speaking about the priority of prayer.
Tôi đã đề cập rất nhiều về ưu tiên của sự cầu nguyện.
Now I want to talk for a few minutes about the plan of prayer.
Bây giờ thì tôi xin nói đến về cái kế hoạch cầu nguyện.
Or we might talk about it as the program of prayer.
Hoặc là chúng ta có thể gọi đó là chương trình cầu nguyện.
What do I do when I pray?
Khi mà tôi cầu nguyện thì tôi làm những gì?
Do I have a meaningful prayer experience?
Tôi có những kinh nghiệm mà đặc biệt trong sự cầu nguyện của tôi chưa?
The psalmist spoke about the use of good words in Psalm 19 verse 14.
Và tác giả của Thi Thiên đã đề cập đến vấn đề dùng chữ trong
that
sự cầu
is
nguyện,
Psalm
trong
19,
thiên,
verse 14.
Thi Thiên 19, câu 14.
Let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer.
Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài.
Are the words of my mouth when I pray acceptable to the Lord?
Lời nói của miệng tôi khi tôi cầu nguyện với Chúa, lời nói đó có đẹp lòng Chúa hay không?
Are they meaningful?
Những lời đó có ý nghĩa hay không?
Do I pray in such a way that something really can happen through my prayer?
Tôi có cầu nguyện hầu cho lời cầu nguyện của tôi sẽ đem lại một kết quả nào
There's
không?
Another interesting psalm that I would like to share with you.
Cũng có một thi thiên khác mà tôi muốn chia sẻ với quý vị.
It is Psalm chapter 5 verse 3.
Đó là Thi Thiên chương 5 câu 3.
The psalmist is talking about coming into God's presence every day.
Tác giả của Thi Thiên đề cập đến vấn đề cầu nguyện mỗi ngày.
He says, "O Lord, my voice you will hear in the morning."
Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi.
In the English translation, the phrase in the morning is repeated twice.
Và trong bản tiếng Anh thì cái chữ buổi sáng này được lặp lại hai lần.
Some other translations say morning by morning I will come into your presence.
Một số những cái bản dịch khác thì dịch là mỗi buổi sáng.
This is speaking of doing something every day.
Đây là điều mà tác giả của Thi Thiên số 5 đã
làm mỗi ngày. Morning after morning I will come to you.
Mỗi sáng tôi đến với Chúa để trình bày duyên cớ của tôi trước mặt Ngài.
And the old English translation says that I will direct my prayer to you.
Và trong bản dịch tiếng Anh cũ thì dùng chữ là trình dâng.
It seems to suggest I will send my prayer to you.
Có nghĩa là tôi gửi cái lời cầu nguyện của tôi
One
đến cho Ngài.
One preacher in England was explaining this verse of scripture.
Một mục sư nổi tiếng của Anh Quốc đã giải nghĩa cái chữ này như thế nào.
And he was talking about how this translation can be misunderstood.
Và ông đã giải thích cái bản dịch đó có thể bị người ta hiểu lầm.
In fact, in most languages of the world, I think this translation is very weak.
Và tôi tin rằng trong hầu hết các bản dịch trong các ngôn ngữ trên thế gian này thì cái lời
Because
dịch của câu
này seems to suggest
rất là
I will come into your presence and just bring my prayers to you.
Bởi vì câu này chỉ đề cập đến là sẽ trình bày duyên cớ của tôi trước mặt Ngài mỗi buổi sáng mà thôi.
Or as in the English, it seems to suggest I will direct my prayer or send my prayer to you.
Nhưng trong bản dịch tiếng Anh cũ thì cho thấy một cái ý niệm rằng gửi trực tiếp gửi thẳng đến
This English preacher used an illustration.
Và vị mục sư Anh Quốc này đã dùng một cái thí dụ như thế này
He
để giải thích.
He said, "We might think of prayer as an archer with a bow and arrow."
Và chúng ta có thể nghĩ đến một người cầu nguyện giống như là một người bắn tên dùng một cái cung
and
tên.
And we might think that when we pray, it's like shooting a request to the Lord.
Và cái lời cầu nguyện của chúng ta tương tự như là chúng ta bắn một mũi tên hướng về Chúa. Mang theo lời cầu nguyện đó.
But then this preacher said that's not what this verse is really saying.
Nhưng mà thực sự ra thì cũng không hẳn là như vậy đâu.
Because the word that the psalmist used in the original Hebrew language says something much different.
Bởi vì cái chữ ở trong nguyên ngữ tiếng Hebrew thì cái chữ đó nó khác.
The psalmist uses a word that describes having a set order to what we do.
Nhưng mà chữ đó trong tiếng Hebrew thì nói với cái ý nghĩa là sắp xếp và hướng dẫn
It is speaking about having a strategy or a plan.
Tức là nói về một cái kế hoạch, một cái chương trình cho cái lời cầu nguyện.
The Hebrew word that is used here is the Hebrew word pronounced array.
Và cái chữ tiếng Hebrew đây là chữ array.
Because of course the Old Testament was originally written in the Hebrew language.
Bản Kinh Thánh Cựu Ước thì được viết
so
bằng
it was
tiếng,
translated
tiếng
into your language from the Hebrew language.
Và được dịch sang tiếng Việt Nam của chúng ta từ tiếng Hebrew đó.
And oftentimes words from the Hebrew language have many different meanings in our language.
Và có nhiều khi thì cái chữ tiếng Hebrew đó nó có nhiều nghĩa khác nhau trong tiếng Việt Nam của chúng ta.
And translators try to find the best words to explain a particular word.
Và người dịch thì cố tìm một số những chữ nào thích hợp nhất để có thể dịch chữ đó.
This word array is most commonly translated in the Old Testament to set in order something.
Và chữ này thì thường được dịch ra với ý nghĩa là sắp xếp cho có thứ tự, cho có trật tự.
For example, if you look in the book of Exodus, chapter 40, verse 4, you will see this word used.
Chẳng hạn như nếu chúng ta xem trong Xuất Ê-díp tô ký chương 40 câu 4, chúng ta sẽ thấy chữ này được dùng như thế nào.
That reference again is Exodus 40, verse 4.
Xuất Ê-díp tô ký chương 40 câu 4.
It talks about the priests coming in to the holy place and the temple and laying a sacrifice before the Lord.
Ở đây thì nói về các thầy tế lễ bước vào trong đền thờ và đặt lên trên bàn tất cả những mọi thứ trên bàn có thứ tự.
But it doesn't just say they bring the sacrifice.
Nhưng ở đây không nói là họ chỉ mang các
vật
tế lễ mà thôi.
In order the sacrifice.
Nhưng ở đây nói rằng trưng bày các đồ trên bàn cho có thứ tự.
Part of the sacrifice had to be placed here.
Một số các của tế lễ thì phải được
then
đặt ở đây.
Part of the sacrifice had to be placed here.
Rồi phần khác thì phải đặt ở chỗ khác.
And they did it in order.
Và tất cả đều có thứ tự, có trật tự hẳn hoi.
They had a plan.
Đã có một chương trình, một kế hoạch sẵn sàng.
Notice a verse of scripture in the book of Judges.
Rồi chúng ta xem tiếp trong sách các quan xét.
It is chapter 20.
Trong chương 20.
Verse 20.
Câu 20.
That reference again is Judges 20, verse 20.
Sách các quan xét, chương 20, câu 20.
Now here the Bible talks about how the people of Israel go out to battle against a rebellious tribe.
Ở đây trong câu này thì cho chúng ta thấy người Israel lúc bây giờ thì đang đi ra để đánh với một số
you
người
see,
trong một cái
the tribe of Benjamin had committed a terrible sin.
Benjamin, tại vì người trong chi phái Benjamin đã phạm một tội rất là nặng.
So they were being judged by the rest of Israel.
Vì đó mà họ bị đoán xét bởi tất cả những người Israel.
And this verse says these words.
Câu 20 ghi rằng:
And the men of Israel went out to battle against Benjamin.
Người Israel ra đánh người Benjamin.
And then it says the men of Israel put themselves in array to fight against them.
Và họ dàn trận cùng chúng tại trước Gibeah.
The expression they put themselves in array to fight comes from the Hebrew word arach.
Và cái chữ mà nói về sự dàn trận ở đây đó là từ trong tiếng Hebrew, từ chữ arach.
Now what does that mean?
Và điều này nghĩa là gì?
It means they had a plan or a strategy for battle.
Có nghĩa là họ đã có một kế hoạch, một cái chương trình sắm sẵn để mà đánh nhau.
Now I ask you a question.
Và tôi xin đặt một câu hỏi cho
Do
quý
you
vị.
Have a plan for prayer?
Quý vị có một cái chương trình, một kế hoạch để cầu nguyện không?
Remember that is what the psalmist said.
Hãy nhớ rằng đây chính là điều mà tác giả của Thi Thiên
In
đã
Psalm
đề cập. Đến.
Chapter 5 verse 3.
Trong chương 5 câu 3, Thi Thiên chương 5 câu 3.
He said, "Every day or morning by morning I will come to you."
Tác giả đã bảo rằng mỗi buổi sáng thì tôi đến với Ngài.
And I will set my prayer before you in order.
Và tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi có thứ tự trước mặt Ngài.
That is really what that verse means.
Đó chính là ý nghĩa của câu này.
It is saying I will have a plan for prayer.
Tôi có một cái kế hoạch, một cái chương trình, một cái thứ tự rõ ràng.
Now that does not mean that the Holy Spirit cannot guide me to do different things.
Điều đó không có nghĩa là Đức Thánh Linh không có thể hướng dẫn tôi làm một số những điều khác.
But it means I will have focuses to pray for so I don't miss anything.
Nhưng điều đó có nghĩa là tôi có sự chú tâm, có kế hoạch đàng hoàng hầu cho
Now,
không sơ suất trong
lesson,
những sự cầu nguyện của tôi.
Biblical ways to pray.
Và trong bài học kế, tôi sẽ trình bày cho quý vị một số những phương cách để chúng ta cầu nguyện.
But here I'm talking more about the importance of having that kind of a plan.
Nhưng ở đây tôi chỉ đề cập đến cái sự quan trọng tại sao chúng ta cần có một cái kế hoạch, có một cái chương trình để cầu nguyện như vậy.
And there are two things that I think are very important about having a plan for prayer.
Và có hai điều là hai yếu tố quan trọng. Liên quan đến việc lập một chương trình
First,
cầu nguyện.
Our prayer should be systematic.
Thứ nhất là lời cầu nguyện của chúng ta phải có trật tự.
Now, systematic means to have a plan.
Trật tự hoặc là hệ thống có nghĩa là chúng ta cần có một cái kế hoạch.
It means to do something methodically.
Tức là chúng ta phải có một cái nguyên tắc, có quy tắc
đàng hoàng. To have some kind of a method or a reason for what we do.
Có nghĩa là chúng ta cần phải có phương pháp hoặc là có những lý do cho những gì chúng ta làm.
The word systematic also can mean efficient.
Và chữ chữ hệ thống thì quy tắc cũng có nghĩa là có hiệu quả nữa.
Now, how can we develop a systematic plan?
Làm sao chúng ta có thể đặt ra một hệ thống để cầu
And why
nguyện?
Is it important to have this kind of a plan anyway?
Và tại sao lại cần phải có một kế hoạch, một hệ thống để cầu nguyện như vậy?
Isn't prayer just prayer?
Chẳng lẽ cầu nguyện không phải là chỉ là thư chuyện cầu
Now,
nguyện
if
với
you
Chúa
listen
không?
To my first lesson, you'll know I explained about prayer.
Và nếu quý vị còn nhớ trong bài học đầu thì tôi đã giải thích cầu nguyện là gì.
Remember how I said that prayer is not only asking God for blessings?
Quý vị có nhớ rằng tôi đề cập rằng cầu nguyện không phải là chỉ có xin Chúa ban cho chúng ta
It
một số điều nào đó.
It is also commanding mountains to be moved.
Nhưng còn có nghĩa là chúng ta ra lệnh cho một hòn núi phải di chuyển.
It is also confiding in the Lord by hearing what he says to us.
Cầu nguyện cũng là tâm sự với Chúa và lắng nghe những gì Chúa tâm sự với chúng ta.
It is also a love relationship.
Cầu nguyện cũng là mối tương giao mật thiết yêu thương
So we need to understand that it's important to have a plan in prayer that brings in all of these things.
Do đó chúng ta có thể hiểu được rằng chúng ta cần có một cái kế hoạch hầu cho qua lời cầu nguyện chúng ta có thể sử dụng tất cả
so
những điều đó.
So our prayer needs to be systematic.
Do đó lời cầu nguyện của chúng ta cần phải có hệ thống,
Now, how
có quy
can
tắc.
We develop that?
Làm sao chúng ta có thể thành
well,
lập một cái hệ thống
first of all, our prayer time should be organized.
Thứ nhất là thời giờ cầu nguyện của chúng ta cần phải được sắp xếp.
In other words, we should have different things that we focus on.
Có nghĩa là chúng ta cần phải có một số những vấn đề để chúng ta chú tâm
vào. We read
vào.
An interesting book, verse in the book of Jude or the book of Job.
Chúng ta đọc một câu trong sách Job.
In chapter 13, verse 18.
Trong chương 13, câu 18.
That's Job 13, verse 18.
Sách Job chương 13, câu 18.
This is where Job is suffering so much.
Đây là lúc mà Job đang chịu đau khổ rất nhiều.
And he comes before the Lord with the arguments from his heart.
Và Job đến trước mặt Chúa với tất cả những sự lý luận trong lòng của ông ta.
And he says, Lord, I have ordered my cause before you.
Job thưa rằng tôi đã bày tỏ sự cáo tội
của tôi. Another way to say this is I have prepared my case that I bring before you or my arguments.
Tôi đã chuẩn bị tất cả những sự những lý luận của tôi để trình bày.
In other words, he prepared before he went into the presence of the Lord.
Có nghĩa là Job đã trình bày, đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị
so
sẵn sàng trước khi ra mặt Chúa.
Systematic prayer is.
Đó là ý nghĩa của việc có một hệ thống hay là có quy tắc trong
Then
vấn đề
our prayer
cầu
also should be specific.
Và thứ nhì là lời cầu nguyện của chúng ta cần phải rõ ràng.
Matthew 7, verse 7 says this.
Trong Matthew chương 7, câu 7 ghi rằng
Ask and it shall be given you.
Hãy xin thì sẽ được.
Seek and you will find it.
Hãy tìm thì sẽ gặp được.
Now look at those phrases again.
Chúng ta hãy chú ý đến câu này một lần nữa.
Ask and it shall be given you.
Xin thì điều đó sẽ được
I often
ban cho.
Ask this question when I'm teaching about prayer.
Tôi thường đặt câu hỏi mỗi khi mà tôi giảng dạy
What
về vấn đề cầu nguyện.
What is the it of our praying? What is the real focus of our praying?
Cái trọng tâm của lời cầu nguyện của chúng ta là cái gì?
Are we really praying specifically?
Chúng ta có cầu nguyện một cách rõ ràng, chi tiết hay không?
I think of a very interesting example in our ministry.
Tôi nhớ đến một cái thí dụ hết sức là hay ho, thích thú.
Our ministry has 105 offices all over the world.
Chương trình mục vụ của chúng tôi có 105 văn phòng tại khắp nơi trên thế giới.
And these offices manage systematic evangelism to every family of a nation.
Và những văn phòng này thì có những hệ thống, có những kế hoạch để có thể đem phúc âm của Chúa đến cho mỗi gia đình ở tại các quốc gia đó.
And our international headquarters is in America.
Và văn phòng trung ương là đặt tại Hoa Kỳ.
And now it's more in the central of America because we moved several years ago.
Và cách đây vài năm thì chúng tôi đã di chuyển đến vùng Trung Mỹ.
At one time, our ministry was on the western part of the United States.
Và có một thời gian trước thì văn phòng trung ương của chúng tôi đặt tại miền Tây nước Mỹ.
And then we felt God spoke to us to sell our building and move more to the center.
Và một lần đó thì Chúa phán với chúng tôi là hãy bán cái tòa nhà đó và di chuyển đến vùng giữa nước Mỹ.
And our headquarters was in the large city of Los Angeles, California.
Và lúc bây giờ thì văn phòng của chúng tôi ở tại thành phố Los Angeles tại bang California, Hoa Kỳ.
However, before we could move to the middle part of our country, we had to sell our building.
Nhưng trước khi chúng tôi có thể di chuyển đến vùng ở phía giữa nước Mỹ thì chúng tôi cần phải bán cái
tòa
nhà đó.
Was having great trouble then.
Nhưng lúc đó thì tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ cũng đang gặp khó khăn.
And no one would buy any buildings.
Và không ai muốn mua một tòa nhà to lớn nào cả.
And we lived in a certain part of Los Angeles.
Và lúc bây giờ chúng tôi sống ở trong một vùng thành phố
our
Los Angeles.
Building was just a large building on a small side street.
Và tòa nhà của chúng tôi là một tòa nhà khá lớn ở trong một cái con đường nhỏ.
No one would ever drive by it.
Chẳng có ai ít xe
unless
cổ
they
lái
came
xe qua.
Down this small little street.
Trừ khi nào mà họ đi vào một cái con đường nhỏ đó.
And there were about 6 or 8 buildings on that street.
Và chỉ có khoảng 6 hoặc là cho đến 7-8 tòa nhà trong con đường đó mà thôi.
And 5 of them also were for sale.
Và năm cái tòa nhà khác cũng đang báo
and
bán.
All of them look nicer than our building.
Và tất cả những tòa nhà kia thì đều trông lịch
and
sự
all of
hơn,
them were for sale hơn, cheaper than our building.
Hơn, và còn bán rẻ hơn tòa nhà của chúng tôi.
And we had our building for sale for almost half a year.
Và chúng tôi đã đăng báo bán tòa nhà này trong vòng gần
and
nửa
no
năm.
One ever came and even looked at our building.
Mà không có một người nào đến để mà nhìn xem
and
cái tòa nhà chúng
what
tôi.
Are we going to do?
Rồi chúng tôi tự hỏi như vậy chúng tôi sẽ phải làm gì?
Now every month we have a full day of prayer.
Và mỗi tháng thì chúng tôi dành ra một ngày trọn vẹn để cầu nguyện.
And I always spend that month or that day in prayer every month with others.
Và mỗi tháng như vậy thì chúng tôi dành thì giờ ra với những người khác để cầu nguyện trong ngày đó.
And that particular month was the sixth month we were trying to sell our building.
Và tháng đó là tháng thứ sáu mà chúng tôi đã muốn bán cái tòa nhà.
Now we had already planned to move about 4 months later.
Và chúng tôi đã có chương trình chuẩn bị để mà di chuyển trong vòng
and
4
we
tháng
very
sắp đến. Và chúng tôi bắt đầu quan tâm đến vấn
and
đề này.
Then we had that day of prayer.
Rồi chúng tôi có cái ngày để cầu nguyện trong tháng đó.
And people came all day as normal.
Và như mọi khi, mọi người đến đó để
and
cầu nguyện
as
cả
we
ngày.
Started to pray in the morning,
và khi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện vào buổi sáng,
we prayed for many things for about the first 1 hour.
Chúng tôi cầu nguyện cho rất nhiều vấn đề trong 1 giờ đồng hồ đầu tiên.
And we were praying about God to bless us as we moved.
Và khi chúng tôi cầu nguyện, xin Chúa ban phước cho chúng tôi trong cái sự di chuyển đó.
And then all of a sudden, one of the intercessors began to pray for the selling of our building.
Thì bất thình lình có một người trong lúc đó đang cầu nguyện thì cầu nguyện về vấn đề có thể bán được tòa nhà đó.
They knew that no one had come and even looked at the building.
Tất cả mọi người đều biết rằng từ trước đến giờ chưa có ai đến để xem tòa nhà
and
cả.
And we were praying together.
Và chúng tôi cầu nguyện. Chung với nhau.
Oh, and we prayed for many things that morning.
Chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều vấn đề.
We even prayed for the nations of the world.
Chúng tôi cầu nguyện cho các quốc gia trên thế gian này.
We prayed for needs that various intercessors brought to the prayer room.
Chúng tôi cầu nguyện cho các vấn đề khác nhau mà nhiều người đã đem đến để chúng tôi cầu nguyện.
But then all of a sudden,
nhưng rồi bất thình lình,
one of the intercessors,
một trong những người đó,
began to pray the most interesting prayer.
Đã cầu nguyện một lời cầu nguyện hết sức là
lạ lùng. It started off so simple.
Bắt đầu bằng một câu hết sức đơn
giản.
It said,
"Oh God,
lạy Chúa."
We know that you have spoken to the leaders of this ministry.
Chúng con biết rằng Chúa đã phán với lòng của những người lãnh đạo trong chức vụ này và Chúa đã kêu gọi chúng con
but they must
di chuyển.
Sell their building.
Nhưng mà họ cần phải bán được cái tòa nhà này.
And there are many buildings for sale here.
Và có rất nhiều tòa nhà cũng được bán
and they all
trong
look better than this building.
Và cái tòa nhà đó còn đẹp hơn tòa nhà này
and
nữa.
And they're being sold for a cheaper amount of money.
Mà lại được bán với giá rẻ hơn nữa.
Because everyone's trying to sell their buildings.
Vì tất cả mọi người đều muốn bán những
but there's problems in the economy.
Nhưng mà tình trạng kinh tế thì khó khăn.
Now this intercessor was praying this.
Rồi người này tiếp tục cầu nguyện.
And then the intercessor said the most interesting thing.
Và người này nói một điều hết sức là đặc biệt lạ lùng.
His prayer began to change.
Cái lời cầu nguyện của người đó bắt đầu thay đổi.
He said, "Oh Lord, we know that you know who will buy this building."
Lạy Chúa, chúng con biết, Chúa biết ai sẽ mua tòa nhà này.
Now I'm sure you can agree that God would know that.
Và dĩ nhiên khi quý vị nghe điều này, quý vị
so
có
said,
thể đồng ý chứ?
He said, "God, you know who's going to buy this building."
Người đó cầu nguyện rằng, lạy Chúa chúng con biết rằng
and
Chúa biết
prayed,
người nào sẽ mua.
He prayed the most interesting thing.
Rồi ông ta lại cầu nguyện tiếp.
He said, "God, I believe whoever's going to buy this building is near here right now looking for buildings."
Lạy Chúa chúng con tin rằng người mà sẽ mua tòa nhà này đang ở rất gần đây và người đó đang tìm kiếm một tòa
now,
nhà để mua.
How could the intercessor know that?
Làm sao mà người này biết được điều đó?
And then he said, "Lord, I believe you can look down from heaven and see that person right now."
Và người này cầu nguyện rằng, lạy Chúa, con biết rằng từ trên trời Chúa nhìn xuống, Chúa biết người đó và Chúa thấy người đó ngay bây giờ.
And then the most amazing thing happened.
Và rồi một cái vấn đề, một chuyện hết sức lạ lùng xảy ra.
This is what I mean by specific prayer.
Và đây là ý tôi muốn nói về lời cầu nguyện rõ ràng, chi tiết. Đây là một lời cầu nguyện đầy can đảm.
Then the intercessor said this.
Và người đó cầu nguyện tiếp như thế này.
I believe who's ever looking for that building is near our building right now.
Và con tin rằng cái người mà đang sẽ mua tòa nhà này đang ở gần tòa nhà này của chúng con đây.
And he doesn't even know we're here.
Và người đó cũng không biết rằng chúng con có mặt ở đây.
Then the intercessor did the strangest thing.
Và người đó làm một điều hết sức là lạ lùng.
He changed his prayer.
Người này cũng thay đổi lời cầu nguyện nữa.
And he said this.
Và người này nói như thế này.
Whoever you are and wherever you are, we know you're near this building.
Tôi không biết ông là ai. Nhưng mà tôi biết rằng ông đang ở gần tòa nhà này.
He's now not talking to God.
Bây giờ người này không có còn nói chuyện với Chúa nữa.
He's talking to some person.
Ông ta đang nói chuyện với một người khác.
He says, "Wherever you are, I command you to come now to this building."
Và bất cứ ông đang ở đâu, Tôi ra lệnh cho ông hãy đến tòa nhà này.
And the minute this intercessor said that, I looked at my watch.
Và cái khi mà người đó nói như vậy thì tôi nhìn đồng hồ.
He said, I command you to come now.
Ông ta bảo rằng tôi ra lệnh cho anh phải
now
đến đây ngay bây giờ.
Now is a very powerful word.
Chữ bây giờ là một chữ hết sức là mạnh mẽ.
Now means now.
Bây giờ có nghĩa là ngay bây giờ.
And then the intercessor said more.
Và rồi người đó lại tiếp tục cầu nguyện tiếp.
Said, I command you to come now.
Tôi ra lệnh cho ông phải đến đây ngay.
Not tomorrow.
Không phải ngày mai.
Not next week.
Cũng không phải là tuần tới.
But now.
Nhưng mà ngay bây giờ.
And I looked at my watch again.
Và tôi lại nhìn đồng hồ một lần nữa.
And I thought this is a very strange prayer.
Và tôi mới bảo rằng đây là một lời cầu nguyện hết sức lạ lùng.
Just then the intercessor next to me.
Thì ngay lúc đó thì người ngồi bên cạnh tôi.
Who has worked on our staff for 30 years.
Đã làm việc cho văn phòng chúng tôi 30 năm rồi.
Stood up.
Đứng dậy.
And left the room.
Và đi ra khỏi cái phòng.
Because she had been praying for a long time.
Bởi vì người đó đã cầu nguyện rất lâu rồi.
And she was going back to her desk.
Và đang đi trở lại cái văn phòng của cái bàn làm việc.
Now everyone in the room was very quiet.
Tất cả mọi người đều hết sức yên lặng.
We didn't know how to pray.
Chúng tôi không biết phải cầu nguyện gì nữa.
We didn't even know if we were saying amen.
Chúng tôi không biết là lúc đó có nên là amen
Most
hay không.
Most people were saying amen. Maybe.
Có người thì la lên amen. Có
I
lẽ
mean,
như vậy.
They didn't know what to say.
Bởi vì họ không biết sẽ phải nói phản ứng như
It was
thế nào.
Very quiet.
Tất cả mọi người đều yên lặng.
I don't even remember who prayed next.
Tôi cũng không nhớ là kế đó thì ai cầu nguyện nữa.
But only 2 minutes passed.
Nhưng mà chỉ 2 phút sau đó.
And my head was bowed.
Trong lúc đầu tôi đang cúi xuống.
Everyone was quiet.
Tất cả mọi người đều yên lặng.
And the door opened again.
Thì có cửa mở ra.
And I did not look up.
Tôi không nhìn lên.
But I felt a tap on my shoulder.
Tôi nghe có người thấy có người đang vỗ lên vai
And
tôi.
And then I looked up.
Tôi nhìn lên.
And it was the same lady who had left a couple of minutes before.
Thì chính là người đàn bà mà vừa mới bước ra khỏi phòng đó.
And she said to me, Brother Dick.
Bà ta nói với tôi là ông,
This may
ông Đức,
only be a coincidence.
Đây có thể chỉ là một sự ngẫu nhiên trùng hợp.
But I walked by the front door.
Nhưng mà tôi bước ra cửa.
And there was an old man there.
Tôi thấy có một người đàn ông lớn tuổi
with
đứng
two
đó.
Younger children.
Với 2 đứa con.
And they were maybe about 25 or 30 years of age, the young children.
Hai người con đó có lẽ khoảng chừng 25-30 tuổi.
And she said, Brother Dick.
Thưa ông,
he
Đức,
just walked in the door.
Ông ta bước vào. Cái...
And he said to the lady, our receptionist at the front of the
và
door.
Và nói với người thư ký tiếp tân đó.
Said we were just driving around the area.
Chúng tôi đang lái xe chung quanh cái vùng này.
We come from another city.
Chúng tôi đến từ một cái thành phố khác.
And we're trying to move our business.
Chúng tôi muốn di chuyển cái cơ sở
kinh
doanh của chúng
tôi. And we just felt led to drive down this little street.
Và chúng tôi cảm thấy được như có một sự hướng
and
dẫn đi vào
building.
Đây và chúng tôi thấy cái tòa nhà của
and
quý vị.
Like to see it.
Và chúng tôi muốn xem tòa nhà
and
này.
I can tell you the end of the story.
Và tôi có thể thưa với quý vị kết
they
quả
were the
câu
only
chuyện.
Ones that ever came.
Họ là những người duy nhất đến
and they
xem.
Bought the building.
Và họ đã mua tòa nhà đó.
And the best part is this.
Và cái phần hay nhất là
they
như vậy.
Came now.
Và họ đến ngay bây giờ.
You see, that is specific prayer.
Đó chính là lời cầu nguyện chính xác.
Now
rõ
I'm going to end this session.
Và tôi sẽ chấm dứt bài học này.
And encourage you to be a part of the next session.
Và khuyến khích quý vị hãy trở lại với bài học kế.
When I talk about how we can have complete prayer.
Khi chúng ta sẽ có một cái
a plan of prayer that touches every day we live.
Có một kế hoạch cầu nguyện để có thể cầu nguyện cho tất cả mọi khía cạnh trong đời sống chúng ta.
So don't miss the next session.
Xin quý vị đừng bỏ qua bài học kế.